Phần 10. Không một ai biết. Minho, sao Tuyên vui thế mà không nói mẹ biết hả? Mẹ vừa đặt tờ báo xuống bàn ăn, vừa cất tiếng hỏi. Tại đột nhiên quá. Minho tránh ánh nhìn của mẹ. Bài viết về nhà mình đâu rồi? Đưa mẹ xem với nào. Con không có giữ. Thầy chưa trả lại bài mà mẹ. Thế con viết gì nào? Có gì đâu mẹ. Mẹ chẳng gặng hỏi thêm. Hôm nay qua ngủ cùng mẹ nhé. Minho lắc lắc đầu. Minho không muốn dùng bút chì đỏ chút nào nữa. Cậu đã quyết ngay từ hôm nay sẽ làm bài tập nhật ký bằng cây bút thường. Dở trang nhật ký, dấu mộc đỏ hiện ra. Bất chợt cậu nhớ trang nhật ký ngày xưa quá. Những trang nhật ký chỉ toàn mộc màu xanh. Cậu rút một quyển nhật ký cũ trên giá sách ra, rồi dở một trang bất kỳ, đọc lại. Bài viết ngắn ngủn và nội dung chẳng mấy hay ho. Khi ấy, Minho ghét bài tập viết văn và viết nhật ký vô cùng, nhưng cậu hoàn toàn thanh thản. Lúc ấy, dẫu Minho cũng rất muốn nhận mộc đỏ, nhưng cho dù có nhận mộc xanh cũng chẳng sao. Vậy mà bây giờ, chỉ nghĩ đến chuyện nhận mộc xanh thôi là cậu đã bực bội rồi, không phải vì tự ái. Bởi lẽ, mẹ sẽ thế nào nếu lại thấy mộc xanh? Thầy sẽ nghĩ gì khi đóng lại cho cậu cái mộc xanh? Rồi đám bạn, cậu đã đi quá xa mất rồi. Muốn thổ lộ cho ai đó biết hết tất cả, thế nhưng cũng chẳng muốn nói cùng ai. Những kẻ lừa đảo làm thế nào để nói dối và giữ được bí mật đến phút cuối nhỉ? Viết nhật ký bí mật cũng trở nên khó khăn. Trong nhật ký bí mật, cũng có những điều tuyệt mật không thể viết vào. Đặt quyển nhật ký vào lại ngăn kéo, Minho chợt vô tình nhìn thấy đống khăn giấy nằm sâu bên trong. Dở từng mảnh khăn, thiên thần thủy tinh trong suốt rạng ngời hiện ra. Mân mê đôi cánh thiên thần, cảm giác nhẵn bóng thủy tinh mịn mát lan tỏa. Nhờ có keo dán mà phần cánh bị gãy đã dính vào thân. Tiên, tiên, tiên. Dường như có âm thanh đượm buồn phát ra từ đôi tay thiên thần. Có lẽ thiên thần thủy tinh đang an ủi Minho bằng những âm điệu du dương ấy. Bạn thiên thần này chắc hiểu được mình đang khổ tâm đến mức nào. Mẹ ơi, con muốn chuyển trường. Minho thình lình mở lời với mẹ khi mẹ vừa rửa chén xong đang định về phòng. Mẹ giật mình, ngơ ngác hỏi dồn. Ở trường có chuyện gì hả con? Vì bây giờ con ghét đi học lắm. Thế à? Sao vậy con? Minho nghe những câu hỏi khó của mẹ và bắt đầu bực bội. Mẹ phải biết lý do mới được ạ. Mẹ cứ làm theo ý con đi. Mẹ chớp mắt liên tục quá đỗi ngạc nhiên. Minho à, có chuyện buồn gì hả con? Kể mẹ nghe đi nào. Mẹ dịu giọng bảo Minho, nhưng càng như thế cậu càng thấy tức giận. Mẹ cũng đâu có nói hết mọi chuyện cho con biết. Sao cơ? Chuyện của ba ấy, tại sao ba lại không ở nhà mình? Cuối cùng, Minho cũng đã trút hết. Minho bỏ lại mẹ đang điếng người như bị giáng một đòn mạnh. Cậu trở vào phòng và chốt cửa lại. Tiếng nức nở vang lên. Không phải vì buồn, chỉ bởi vì cậu hãy còn là một đứa con nít, không thể tự mình chuyển trường được thôi. Hôm sau đó, Minho không nộp bài tập nhật ký. Những ai không làm bài tập phải ở lại để dọn vệ sinh. Minho thấy ở lại dọn vệ sinh dẫu sao vẫn tốt hơn. Cậu bước một mình về nhà, những nhành cây trơ lá đang im lìm. Tronchio và mẹ đang bước ra từ cửa hàng tiện ích của khu chung cư. Minho liền nấp vào cột đèn đường gần đấy. Đưa đây nào! Cậu nghe có tiếng của ba Tronchio. Minho hé mắt nhìn ra thì thấy ba của Tronchio đang mang giúp đồ cho mẹ cậu ấy. Phần trên cái túi nhựa trong suốt có hình gợn sóng to, màu xanh lá cây chạy dài và có cả hình thân cá hồi biển ló ra. Ra là nhà Tronchio hôm nay ăn món canh cá hồi biển. Hình ảnh cả nhà Tronchio đang ngồi vào bàn ăn, chia nhau chén canh nóng sốt chợt hiện lên. Cơn gió lạnh hất tung áo khoác và xoáy vào ngực Minho. Khi cả nhà Tronchio đã đi qua một lúc lâu rồi, Minho vẫn còn đứng trơ ra đấy. Về đến nhà, không khí se lạnh, cậu bước vào phòng, bật lò sưởi. Minho mệt đến mức đứng không vững nữa. Mẹ đi làm về thấy nhà không bật đèn liền sinh nghi. Sau khi bật đèn, mẹ Minho bước vào phòng cậu xem thử. Không thấy Minho lẫn cặp sách đâu cả. Mở cửa phòng trong thì thấy Minho nằm ngủ sải trên sàn. Chắc do lạnh quá mà cậu không cởi bỏ áo khoác, ngủ mà hai tay ôm lấy ngực. Mẹ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Minho, gương mặt cậu lúc ngủ cũng trĩu nặng một mối lo âu. Mối lo bởi chuyện nhà không có ba nên bị bạn bè trêu chọc. Vì Minho thì bất kể việc gì mẹ cũng muốn làm, nhưng chỉ duy nhất một việc, chuyện của ba cậu là không thể. Mẹ lấy tấm chăn từ trong tủ áo ra, đắp cho Minho. Mẹ! Minho từ từ mở mắt. Con trai, ăn tối nhé, con muốn ăn gì nào? Mẹ trìu mến nhìn Minho. Gì cũng được à. Hay là ăn thịt gà? Còn không thì mì rajan. Canh cá hồi biển. Minho thốt lên, giọng đứt quãng. Canh cá hồi biển hả? Trước giờ con có thích ăn đâu. Mẹ hỏi lại để chắc chắn. Mẹ nhìn lên đồng hồ treo tường. Không biết là giờ này cửa hàng còn cá hồi biển không nữa. Cũng hơi trễ rồi. Thôi, ăn gì cũng được à. Minho kéo soạt chăn và nằm ườn xuống. Phần 11. Thế giới thắng, thua. Những chiếc lá phong nhúm đỏ xoay vèo trên không trung rồi lác đác rơi xuống. Minho cứ ngồi nhìn chuyến hành trình ngắn ngủi từ trên nhành cây hướng về đất ấy từ trong cửa sổ lớp học. Cậu vốn đã thấy lá rụng nhiều rồi, nhưng cảm giác nao lòng như hiện tại thì chưa từng có. Minho muốn bước ra khỏi lớp quá. Trường hay nhà hay là nơi nào đi nữa thì cũng như nhau mà thôi. Minho vội vàng thu dọn cặp sách. Phải ra khỏi lớp trước khi thầy vào đến. Cổng sau của trường dẫn đến khu rừng thông nhỏ. Đến đó chắc sẽ ổn. Minho vội vã nên đánh rơi hộp bút. Cậu ngồi trên ghế thụt người xuống để nhặt lại hộp bút chì. Thấy cây bút chì đỏ đang lăn đi dưới chân bàn. Minho duỗi tay ra dài hơn. Khi ấy, thình lình có một cánh tay thò xuống, chộp lấy cây bút trước. Minho quay nhìn thì thấy là Jagiu. Cậu ấy đang xoay cây bút và cười bí hiểm. Minho dựng tóc gáy. Không lẽ Jagiu biết chuyện bút chì đỏ? Sao lại thế được? Minho cố kiềm chế để không tạo ánh nhìn đặc biệt với cây bút chì đỏ mà nhìn thẳng vào Jagiu, cất giọng. Trả đây! Chẳng qua muốn cứu vớt cậu nên thầy mới chọn bài cậu đấy thôi. Tớ biết tổng rồi. Cậu... Minho chẳng thốt nên lời. Không phải bài cậu hay nên được chọn đâu. Ai nói thế? Thầy chủ nhiệm, mẹ tớ đã gọi hỏi rồi. Đầu Minho nhức như búa bổ. Bài cậu viết hay của ai viết tớ chẳng quan tâm. Tớ đã cạnh tranh trong lớp đến hôm nay nên cậu chẳng là đối thủ của tớ được. Dứt lời, Jagiu ném phắt cây bút chì. Bột, âm thanh khô khốc vang lên, cây bút rơi trên bàn. Minho gấp gáp duỗi tay hết cỡ để chụp lại bút chì đỏ trước khi nó lăn xuống đất. Jagiu quay trở về chỗ ngồi. Minho nhớ lại lời của Jagiu, nghe cũng hợp lý. Jagiu viết văn rất hay, chủ đề về gia đình không hề khó đối với cậu ấy. Hơn nữa, thầy đã cho biết trước đề nên thế nào cậu ấy cũng đã luyện tập ở nhà. Jagiu chắc hẳn phải làm bài rất tốt. Jagiu và Minho, thầy đã phải lựa chọn một trong hai và đã ưu ái Minho. Thầy chẳng những không mảy may nghi ngờ về chuyện năng lực của cậu có được là nhờ bút chì đỏ, mà thầy còn ưu ái cậu nữa. Mặt Minho nóng bừng bừng với những cảm giác vừa xấu hổ, vừa thất vọng. Tên đó, nó thua cậu nên tức đó mà. Chan Su tiến đến gần và nói. Cậu ta bảo rằng cạnh tranh gì đó trong lớp ấy nhỉ? À, chắc là nói đấu trường 100 đấy. Đấu trường 100? Đó là đại hội văn hay toàn quốc. Mấy hôm trước có dán thông báo rồi mà, cậu không thấy à? Cứ như tình hình hôm nay thì quả thật, Minho có nhiều thứ chưa biết quá. Jagiu nó định đi thi, ấy mà nó cứ tưởng nó đi thi là đoạt giải chắc. Minho bước ra khỏi lớp, trước dãy nhà, Bọn trẻ đang túm tụm thành vòng tròn trước bảng thông báo. Minh Hồ lấn vào đám đông và ngước lên đọc. Đấu trường 100 là cuộc thi viết văn hay toàn quốc hàng năm, được tổ chức làm hai vòng thi. Vòng thi thứ nhất là vòng sơ tuyển, tất cả mọi người đều có thể đăng ký dự thi thông qua Internet. Vòng thi thứ hai, vòng chung kết, sẽ tập hợp những thí sinh đã lọt qua vòng sơ tuyển đến cùng một địa điểm để thi với nhau. Chủ đề của vòng sơ tuyển là buổi sáng, còn đề vòng chung kết thì sẽ được công bố vào ngày thi. Đại hội toàn quốc, một môi trường tranh đua thật sự hơn hẳn những cạnh tranh nhỏ nhặt trong lớp. Minh Hồ muốn kiểm tra lại năng lực của cây bút chì đỏ. Nó có thể vô địch trong đại hội toàn quốc được hay không? Cậu muốn chứng minh rằng bài viết tháng này được chọn không phải là do sự ưu ái của thầy mà do uy lực của bút chì đỏ. Cậu trở vào lớp, cảm giác muốn chạy trốn khỏi trường vừa nãy đã biến mất. Minh Hồ lại lôi tập sách ra. Giờ cơm trưa, Minh Hồ và Sua ngồi cùng một bàn ăn. Sua vừa lựa cải bó xôi trong món miếng xào ra, vừa hỏi: cậu có tham gia đấu trường 100 không? Minh Hồ múc dở muỗng canh, dừng lại nhìn Sua. Bạn ấy cũng biết về cuộc thi này ư?
Ừ, tớ sẽ thi.
Minh Hồ đáp không chút ngập ngừng. Cậu đã quyết định rồi à?
Cậu cũng đi đi.
Thôi, tớ đâu có thích viết văn. Sua nói một mạch, cứ như buông một câu, hôm nay trời đâu có đẹp, với một sự dửng dưng không chút cảm xúc nào pha lẫn. Sua lại tiếp tục lựa những sợi màu xanh ra.
Cậu không ăn cải bó xôi à?
Ừ, nó cứ nhợn nhợn nên tớ ghét. Sua không hề xấu hổ trước những thứ mà cậu ấy không thích, không giỏi.
Tớ cũng không ăn cải bó xôi.
Minh Hồ lẳng lặng gấp cải bó xôi ra.
Thế hả?
Sua rạng rỡ như vừa gặp được đồng minh.
Ừ, cứ nhận nhận làm sao ấy.
Minh Hồ quyết tâm từ giờ trở đi, cậu không ăn cải bó xôi nữa, kể cả những phần kim báp có nhét cải bó xôi bên trong.
Phần 12. Nước mắt.
Mẹ! Ăn cơm xong và trở về lớp, Minh Hồ vô cùng thảng thốt. Mẹ đang đứng trước bảng thông báo và đọc bài viết của tháng. Đọc bài viết Gia đình tôi do bút chì đỏ viết dưới tên Minh Hồ. Mẹ từ từ quay đầu lại, gương mặt trắng bệch một cách bất thường của mẹ ánh lên hai đồng tử màu đen lay lấy.
Minh Hồ!
Giọng mẹ không còn chút sức lực nào cả. Mẹ đã đọc Gia đình tôi đến đoạn nào rồi? Minh Hồ run bần bật.
Mẹ đến từ lúc nào? Sao mẹ lại đến trường?
Mẹ đến để trao đổi vài điều cùng thầy chủ nhiệm.
Việc gì thế ạ?
Lời nói tuôn ra như tra hỏi. Mẹ muốn biết con học hành ở trường như thế nào thôi.
Vậy mẹ cứ hỏi thẳng con là được rồi.
Mẹ thoáng lạnh nhạt. Con không thích mẹ đến trường à?
Không phải, vì mẹ đến đột ngột mà.
Mẹ đi đây, mẹ phải vào công ty rồi.
Mẹ đi lướt qua Minh Hồ, ra khỏi cửa lớp.
Mẹ! Minh Hồ bước theo mẹ ra hành lang. Mẹ bước nhanh hơn mọi khi, nên cậu phải bước dài đuổi theo.
Mẹ!
Lát nữa về nhà gặp mẹ sau, học chăm nhé. Mẹ không nhìn Minh Hồ, mà chỉ tiến về phía trước. Nhưng mà Minh Hồ đã thấy cả rồi, thoáng có nước mắt ứa ra, đọng trên đôi mắt mẹ. Minh Hồ không bước theo nữa. Mẹ không giận, mẹ vẫn ăn tối như bình thường với Minh Hồ và dọn rửa chén bát. Minh Hồ ngồi lại bàn ăn chờ đợi, đợi mẹ hỏi điều gì đó, và cậu cứ đợi. Cậu rất sợ hãi mỗi khi mẹ im lặng chẳng nói gì, sợ phải nói chuyện, nhưng cậu vẫn muốn kể cho ai đó nghe nỗi lòng của mình, dẫu chẳng thể kể hết tất cả, nhưng vẫn muốn nói ra đôi chút. Mỗi khi mẹ khóc, mình cứ sợ rằng nhà mình sẽ cứ bất hạnh mãi. Bất hạnh cứ như một cuộn băng đen thui, quấn tầng tầng lớp lớp lấy gia đình mình. Thế nên mình ghét ba, tại vì ba làm mẹ khóc. Nhưng rồi, mình cũng làm thế với mẹ. Mẹ quá buồn bã nên không thể nào to tiếng được nữa. Điều làm mình sợ hãi hơn, cả khi mẹ tức giận, đó chính là mẹ khóc. Minh Hồ quyết định sẽ viết cho mẹ một lá thư, vì nói thì không thể diễn đạt hết được. Theo thói quen, cậu vớ lấy bút chì đỏ, nhưng rồi lại thôi, thay bằng cái bút chì thông thường mà cậu dùng để viết nhật ký bí mật khi nãy. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ hãy la mắng con đi ạ. À. Minho đang băn khoăn, không biết có nên kể cho mẹ nghe về cái bút chì đỏ hay không. Rồi thưa rằng, bài viết gia đình tôi không phải do cậu viết, mà do cái bút ấy viết nên. Nếu như thế, thì mẹ cũng sẽ biết, điều đáng sợ hơn cả hổ, bài tập nhật ký, tất cả đều do bút chì đỏ viết. Hình ảnh mẹ vui cười hớn hở khoe con với bạn bè hiện lên. Mẹ còn đi dạo khắp phòng khách và gọi điện thoại suốt mấy giờ liền. Mẹ rạng ngời hạnh phúc. Dù sao thì không nói ra vẫn tốt hơn. Thôi, cứ bảo là mình tự nghĩ rồi viết ra vậy. Cậu cầm bức thư bước ra phòng khách. Mẹ đã vào phòng rồi. Minho đặt bức thư lên bàn ăn, tần ngần trước cửa phòng khép kín. Minho có cảm giác như thể mình bị bỏ rơi. Giờ đây, cậu đã nhận ra rằng mình cần phải làm gì. Cây bút chì đỏ nhìn vẫn mới tinh như ngày nào. Ngay khi cậu muốn vứt bỏ nó đi, thì lại cảm thấy lo sợ rằng không có nó, liệu cậu có thể sống tốt được hay không? Nhưng nói dối sinh ra bí mật lại tiếp tục sinh ra những lời nói dối khác, rồi phải chịu đựng ngày một nhiều thêm. Cây bút chì đỏ đang trở thành độc dược đối với bản thân cậu và với mọi người xung quanh. Phải vứt nó đi trước khi cậu đổi ý. Minho nắm lấy hai đầu bút và bẻ mạnh. Bút chì đỏ không gãy. Thử tựa lên đầu gối để bẻ, cũng không gãy. Minho thử chọc thẳng ngòi bút xuống nền gạch, cũng chẳng hề hấn gì. Nó quả không phải là cây bút bình thường. Làm sao để cho nó biến mất nhỉ? Cậu sực nhớ lại lần đầu chuốt bút. Lúc đó, cây bút được chuốt rất ngọt. Minho bèn đi tìm con dao. Lưỡi dao vừa chạm vào thân bút, hương gỗ sực nứt tỏa ra. Mùi hương ấy phút chốc lùa vào khiến Minho nghẹt thở. Chao đảo, cậu nín thở và nhanh tay chuốt bút. Thân bút bằng gỗ rất dễ cắt. Vấn đề nằm ở ngòi bút. Lưỡi dao không thể chạm vào ngòi bút được. Cuối cùng, cây bút thành ra một vật thể rất quái lạ. Thân bút ngắn ngủn, không vừa tay cầm, nhưng lại ngắn trơ một cái ngòi bút rất dài, láng và đen. Hình ảnh làm người ta liên tưởng đến cái cột xi măng cốt thép khi xây nhà với những dây cốt thép định hình. Minho đang tìm cách để giải quyết cây bút chì đỏ trơ ngòi ấy. Hay là chôn xuống đất nhỉ? Ngôi mộ của bút chì đỏ. Vậy trên mộ nên đề gì ấy nhỉ? Nơi yên nghỉ của cây bút chì đỏ đã được một đứa trẻ nâng niu rồi vứt đi. Bút chì đỏ chết vì tội nói dối. Ai lấy cây bút chì đỏ chôn ở nơi đây lên sẽ chịu một lời nguyền mãi mãi. Bỏ cây bút đi mà cũng đùa được như thế, lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút. Cứ xem mọi việc xảy ra là những việc đã qua lâu rồi. Minho cho cây bút trơ ngòi vào lại hộp bút. Cậu muốn tìm một nơi nào thật tốt để chôn nó. Minho chợt giật mình thức giấc. Cậu ngửi thấy hơi ấm của mẹ trong bóng tối. Ngủ chút nữa đi con. Giọng nói nghe rất gần. Mẹ không giận đâu. Minho ngước nhìn mẹ. Trong bóng tối và cậu không đeo kính nên chỉ thấy nét mặt mẹ mờ mờ ảo ảo. Vì mẹ thấy có lỗi quá nên mới thế. Mẹ muốn làm cho con trai mẹ được hạnh phúc, vậy mà lại không được. Giọng mẹ run run. Minho rất muốn nói gì đó với mẹ, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cậu chớp mắt vài lần, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Phần 13. Những người tin tôi. Chiều thứ bảy, Minho đến nhà Sua. Nhà Sua mở một tiệm bánh pizza, tòa nhà 2 tầng xây bằng gỗ thông, có chuồng thỏ bên cạnh bãi đậu xe. Minho và Sua, cả hai đứa cùng ngắt rau cho vào chuồng. Tiệc sinh nhật lần trước và buổi ra mắt món pizza mới, Sua chỉ mời mỗi Minho mà thôi. Con thỏ trắng to đùng đang tỉ mỉ gặm từng cọng rau được nhận. Ba của Sua khoác một chiếc tạp dề dài mang bánh lên tầng 2. Ba cậu ấy nắm lấy hai vai Minho bằng đôi tay to lớn và lay nhẹ. Xương hơi yếu rồi, con phải ăn nhiều vào, biết không? Cảm giác nặng nặng ở vai ấy thật là thích. Cảm giác chắc chắn như đang nói với cậu rằng có bác ở đây rồi, cứ ăn pizza cho thỏa thích.
Ở lại từ từ đọc sách, học với Sua rồi hẳn về nhé.
Ba, học gì mà học nữa ba?
Thấy con gái nhăn nhó, ba Sua đổi lại ngay.
Vậy thì cứ ở chơi con nha.
Minho phì cười, ba của Sua trở xuống bếp. Sua và Minho bắt đầu ăn bánh pizza. Quả thật rất ngon. Sua rất thích bánh có nhiều phô mai. Miệng đang nhai nhồm nhòm đầy những pizza. Đột nhiên Sua ngừng lại.
Gì thế này?
Có một mẫu nhỏ màu xanh trong miếng phô mai.
Cải bó xôi phải không?
Đó quả thật là cải bó xôi. Ba của Sua đã bầm nhuyễn cải bó xôi để cậu ấy không thể nhặt ra được. Sau đó trộn với phô mai, món yêu thích của Sua.
Thủ đoạn gì mà xấu xa?
Sua bỏ nửa cái bánh đang ăn dở xuống và tỏ thái độ tức giận ba mình đã làm ra món pizza nửa ngon nửa chẳng ăn được như thế. Minho khẽ cười khi hình dung ra dáng điệu hóm hỉnh của bác ấy.
Này, cậu ăn cải bó xôi ấy à?
Sua nhìn Minho như thể cậu đã nói dối.
Minho thầm chắc lưỡi. Lần trước, khi cùng ăn cơm ở căng tin, cậu đã trót nói là không ăn cải bó xôi, nhưng thật ra cứ ngon là cậu ăn tất tần tật.
Ơ, cái này ngon mà, cậu ăn thử đi.
Sua thoáng chút lưỡng lự rồi cầm miếng bánh lên. Minho kiên nhẫn đợi cho đến khi Sua ăn hết miếng pizza.
Sao, đâu có mùi của cải bó xôi phải không?
Minho tinh ý hỏi. Sua cũng bất đắc dĩ cảm thấy thoải mái hơn.
Ừ, thì...
Ngày nào cậu cũng ăn những món thế này à?
Không hẳn ngày nào cũng ăn, đôi lúc thôi.
Thích nhỉ?
Minho không giấu được sự ganh tị.
Tớ ganh tị với cậu lắm đấy.
Sua đột nhiên nói. Ba mẹ tớ bán quán ăn, nên chủ nhật cũng phải mở cửa làm việc. Tớ chưa bao giờ được đi chơi vào ngày chủ nhật cả. Phải chi ba mẹ tớ cũng đi làm công ty nhỉ? Để tớ còn được đi chơi cuối tuần, được đến nông trại chăm sóc cây.
Nông trại? Minho nâng lon soda lên uống.
Khi cậu đi nông trại chơi cuối tuần ấy, cho tớ đi theo với, có được không?
Ơ, chuyện này thì...
Khi nào cậu đi nữa vậy?
Năm nay tớ không đến đó nữa.
Vậy thì năm sau đi nha, cậu hứa rồi đấy.
Sua chẳng mảy may nghi ngờ Minho.
Cậu chuẩn bị cho đấu trường 100 chưa?
Minho thấy đầu nhói như lòng ngực bị trút ngược.
Mà có thể tớ chẳng dự thi đâu.
Minho nhai rào rạo viên đá trong ly soda.
Sao thế?
Chẳng sao cả.
Tuy cậu không thích viết văn, nhưng nếu đã viết hay thì cũng tốt chứ sao? Viết văn để thể hiện được cảm xúc của mình nữa mà.
Đâu nhất thiết là phải như vậy.
Minho bỏ lửng câu nói. Ăn no rồi, nhưng cậu vẫn cứ nhón pizza cho đầy vào miệng.
Thứ hai, Minho cũng không nộp bài tập nhật ký. Thế nên cuối buổi học, cậu lại phải ở lại để trực vệ sinh. Sau khi xong việc, Minho chuẩn bị về thì thầy gọi cậu đến. Chan Su nói là sẽ chờ cậu ở bên ngoài rồi ra khỏi lớp trước. Trong lớp còn lại thầy và Minho, chỉ hai người.
Dạo này em có chuyện gì vậy, Minho?
Thầy ân cần hỏi.
Hôm trước mẹ em có vào trường, em biết chứ?
Dạ. Minho bỗng trở nên gắt gỏng.
Mẹ em nói rằng em muốn chuyển trường.
Hóa ra hôm đó mẹ đến là vì việc này.
Dạo gần đây em ít trò chuyện với các bạn hơn đấy. Có cãi nhau với ai không?
Không ạ.
Em cũng không làm bài tập nhật ký.
Ai gây khó dễ cho em à?
Dạ không ạ.
Em cứ nói hết với thầy đi. Thầy hứa sẽ giữ bí mật.
Những lời Ragyu nói cứ như cái gai nằm lại trong đầu của Minho. Vì thương hại cậu nên thầy mới chọn bài cậu mà thôi, tỉnh mộng đi.
Minho không thích nói với thầy, thế nên cậu cứ mím chặt môi chịu đựng. Thầy chờ câu trả lời của Minho mãi không được, bèn xoay sang chủ đề khác.
Em sẽ tham gia đấu trường 100 chứ?
Đó là cơ hội tốt để em chứng minh năng lực của mình. Nếu em thi thì chắc chắn sẽ được vào vòng chung kết thôi.
Thầy nói rất chân tình, không phải là ưu ái mà thầy thật tâm tin tưởng cậu.
Hay là cứ nói bừa là sẽ đi thi nhỉ?
Thật sự là không thể hiểu được người lớn đang nghĩ gì.
Biết đâu Jagiu đã lừa cậu. Minho lấy dũng khí để xác minh sự thật.
Thầy ơi!
Sao?
Minho vừa mở miệng thì thầy đã khấp khởi. Em muốn hỏi một chuyện ạ.
Em nói đi.
Sao thầy lại chọn bài của em làm bài viết tháng vậy thầy?
Thì bài của em hay nên được chọn thôi.
Jagiu thì sao ạ? Jagiu làm bài không được hả thầy?
Thầy cười, xua hết mọi căng thẳng. Jagiu làm bài tốt, nhưng bài của em hay hơn.
Vậy nếu năng lực của cả hai tương đương nhau thì sao ạ?
Thế à? Vậy khi đó sẽ chọn bài của ai đây? Nếu là em thì em sẽ làm thế nào?
Thầy không trả lời mà hỏi ngược lại. Minho khó mà trả lời ngay được. Tháng trước đã chọn bài của Minho, vậy nên chắc tháng này phải chọn bài của Jagiu nhỉ? Còn không thì lúc trước Jagiu được chọn nhiều rồi, nên chọn bài của Minho liên tiếp 2 tháng cũng không sao. Hay tốt hơn cả là oánh tù tì xem ai thắng sẽ được chọn cho công bằng.
Minho nuốt nước bọt, rồi lại hỏi,
vì thầy thấy tội nghiệp em nên thầy mới chọn bài của em phải không ạ?
Thầy cười khà khà. Minho không hiểu vì sao thầy lại cười như thế. Phân tích xem lời của Jagiu có đúng sự thật hay không, sao mà khó quá. Sự ngượng ngùng khiến cậu cúi đầu xuống. Thầy nắm lấy tay Minho.
Minho à, văn chương sẽ là sức mạnh của em. Nó sẽ mang đến cho em nhiều cơ hội. Hãy tin vào chính mình. Được chọn bài viết hay tháng này chỉ là một khởi đầu rất nhỏ mà thôi.
Có một luồng điện chạy dài từ cánh tay ra toàn cơ thể. Thầy không hề ưu ái Minho. Thầy đang cho cậu cơ hội để phát triển bản thân, cơ hội để mở rộng và tiến xa hơn nữa. Hãy thử tham gia đấu trường 100. Có lẽ thầy thật sự là một giáo viên tốt. Minho muốn hoãn câu trả lời về việc tham dự đấu trường 100 nên cúi chào thầy rồi bước ra khỏi lớp.
Phần 14. Cơ hội.
Đấu trường 100. Minho chưa bao giờ tham gia một cuộc thi đấu nào tầm cỡ như vậy. Xưa nay, chỉ có mỗi một lần cậu tham gia kiểm tra taekwondo ở trường thể thao mà thôi. Nếu tham gia đấu trường 100 thì hay biết bao. Tham gia một đại hội tập trung những đứa trẻ văn hay khắp mọi miền đất nước.
Thầy nói gì thế?
Trang Su đứng đợi cậu ở bên ngoài sốt ruột hỏi.
Nói gì đâu?
Gì đâu là sao?
Thầy bảo tớ đi thi đấu trường 100.
Minho nói không chút tự tin.
Thì cậu sẽ thi mà.
Cũng chưa biết nữa.
Sao thế?
Minho không trả lời mà bước nhanh về phía trước. Trang Su lẻo đẻo theo sau và nói.
Mình ăn bánh gạo cay đi.
Ngay trước cổng trường cũng có một quầy bán tteokbokki. Tteokbokki đựng đầy trong cốc giấy, sợi dai và vị hơi cay, ngon vô cùng. Minho và Chansu vừa dùng que để xỉa bánh ăn, vừa sải bước cạnh nhau. Hay là mình kể hết cho Chansu nghe nhỉ? Chansu cũng rất trung thành, chắc là sẽ không bán đứng mình đâu. Chansu rủ Minho cùng tham gia đội bóng đá trong kỳ nghỉ mùa đông, nhưng do mãi mê suy nghĩ mà cậu không hề nghe thấy. Hai bên đường, xe buýt trung tâm học thêm xếp thành hàng dài. Bọn trẻ vừa tan học lại nối đuôi nhau lên xe để đi học thêm.
Này, xin Minho!
Jagiu gọi giật ở chỗ băng qua đường. Minho và Chansu cứ tiếp tục đi, chẳng có cớ gì phải dừng lại khi Jagiu gọi cả.
Này, đang gọi cậu đấy!
Lần này thì là Dongchio. Thật là ngờ nghịch, làm tai sai cho Jagiu à!
Minho miệng đầy tteokbokki nên cứ im lặng.
Các cậu gọi là phải đứng lại ấy à?
Nuốt miếng tteokbokki, Chansu hất về phía bên kia đường trả lời.
Đã bảo dừng lại mà, hay ho gì thì cậu cứ sang đây mà nói.
Chansu hét to hơn cả Jagiu nữa. Jagiu và Dongchio bất kể vạch qua đường cứ thế hùng hổ bước sang.
Chẳng có gì phải sợ, không được thua bọn chúng. Minho thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Jagiu và Dongchio đứng chặn trước Minho và Chansu. Ngay tức khắc, Jagiu cất giọng.
Cậu có đi thi đấu trường 100 không?
Hỏi làm gì?
Không được thi,
Jagiu nói gọn lỏn.
Nè,
Cậu là cái gì mà dám bảo Minho đừng thi hả?
Trang Su nổi đóa thay cho Minho.
Đã bảo là không được đi thi.
Jagyu không chút nào núng. Minho rất khó chịu nhưng cũng hết sức kinh ngạc bởi ý đồ của cậu ta. Phải chi cậu cũng mạnh mẽ được như thế, nhưng không phải vì thế mà xuôi theo ý cậu ta. Trái lại, cậu còn cứng rắn hơn.
Đó là chuyện của tớ.
Nói thì phải biết nghe chứ.
Trong trêu dọa dẫm, Trang Su bước lên một bước, ra vẻ chẳng chịu thua.
Bọn mày là du đảng hả?
Gì hả?
Tin tin, tiếng còi xe buýt vang rền, bác tài xế nói to với Jagu và Dong Chiu.
Hai đứa Tuấn và Tèo kia, lên xe mau.
Tuấn và Tèo, Trang Su lặp lại theo phán xạ và Minho phá lên cười. Jagu và Dong Chiu lập tức đỏ bừng mặt.
Thế bọn bay cứ đi bộ đến lớp học thêm nha.
Bác tài xế hối thúc đầy ác ý.
Mau lên xe đi, Tuấn, Tèo.
Trang Su cười ngặt nghẽo và nói, gọi tụi mày như thế thì chỉ có chết.
Dong Chiu giơ nắm đấm dí dí, rồi cùng Jagu phóng lên xe. Nhìn xe lăn bánh, Trang Su nói với Minho, cậu mà đoạt giải đại hội lần này thì bọn chúng chẳng còn dám lén phén với mình nữa đâu.
Minho như muốn vò đầu bứt tóc, cậu hối hận vì đã chuốc mất cây bút chì đỏ. Nếu có thể thì Minho ước gì quay ngược được thời gian. Gần sáng, Minho không buồn tiểu mà chẳng nằm mơ mà lại giật mình mở mắt. Hôm nay cậu phải viết nhật ký. Hôm qua thầy đã gọi lên để nói chuyện riêng như thế mà hôm nay lại không nộp bài tập thì thành ra chống đối thầy mất. Cậu bước lên bếp, lấy nước trong tủ lạnh ra uống, từng ngụm chất lỏng lạnh như nước đá chảy vào cơ thể. Toàn thân như bừng tỉnh, Minho trở về phòng, bật đèn học, ngồi vào bàn. Mở hộp bút, một luồng ánh sáng chớp nháy liên tục phát ra. Bút chì đỏ, hình dáng trơ trọi ngòi của cây bút đang thay đổi. Ánh đen, sắc đỏ, vẻ đẹp thần bí và rạng rỡ, thân bút láng mượt, tất cả đều hệt như xưa. Minho khẽ cầm cây bút lên, nó khoác lớp áo màu đỏ và sắc bóng ngời ngời.
Tớ, tớ đây.
Bút chì đỏ phát ánh sáng khắp nơi, người Minho dần dần như đang bị cuốn theo cây bút. Nếu đây là giấc mơ thì cậu không muốn thức dậy nữa.
Viết thử đi nào.
Bút chì đỏ thì thầm. Viết bằng bút chì đỏ á? Minho bối rối. Tớ là thần đèn của cậu mà. Dùng lại bút chì đỏ cũng không sao chứ nhỉ? Cậu là đứa trẻ được chọn.
Mùi hương tỏa ra, cây chuốt bút chì đỏ rất nồng.
Thứ mùi hương mà cậu không thể nào quên đi được, mùi hương đã hằn sâu trong trí óc cậu, nước mắt túa ra.
Minho mở nhật ký, có một chút căng thẳng, liệu bút chì đỏ có viết được hay không, khả năng thần kỳ đó có trở lại nguyên vẹn hay không.
Ngòi bút đen vừa chạm vào trang giấy, cây bút đã chuyển động, loạt xoạt, chữ tuôn ra thành hàng, từng dòng, bút chì đỏ lấp đầy trang giấy, không hề có chút ngập ngừng do dự, tự tin và thoải mái như vị tướng trên lãnh thổ của mình. Trong giây lát, nhật ký đã được viết xong, vẫn hoàn hảo như ngày nào. Cơ hội lại đến với mình rồi.
Phần 15. Bức họa âm thanh.
Phương Đông sáng dần, buổi sáng. Trong đầu Minho chợt hiện lên chủ đề sơ khảo của đấu trường 100 và mở toang cửa sổ. Khí trời se lạnh cùng những âm thanh hỗn độn ùa vào phòng. Vroc, ri ri rít. Những tiếng chim hót ấy nên ghi lại thế nào đây nhỉ? Những từ lấy âm mô phỏng tiếng chim hót trong sách không hề giống âm thanh thực tế. Minho muốn ghi lại những âm thanh bản thân mình đang nghe nhận được. Cậu nhắm mắt lại để tập trung lắng nghe.
Xui.
Cậu thấy xao động trong lòng và mỉm cười. Những âm thanh sâu sắc không diễn đạt được bằng từ ngữ. Cảm giác như từ trong cơ thể có một sức mạnh mới sinh sôi. Siêu u. Tiếng lốp xe lăn trên đường, trong âm thanh nghe như có hơi nước ẩm ướt. Có lẽ đêm qua đã có mưa phùn. Nghe có tiếng xe đổ từ đằng xa vọng lại. Xịt. Lại mỉm cười. Đó là âm thanh mà ban ngày bị hòa lẫn vào những âm thanh khác, không hề nghe được.
Hừ, gào.
Nghe có tiếng mèo kêu rất gần, Một chú mèo mướp hay lui tới bồn hoa ở tầng một chung cư. Chắc là chú ta tìm được mẫu thức ăn nào đó rơi vãi trên đường. To và nhỏ, xa và gần, những âm thanh tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, kéo rộng cả thế giới, hệt như vẽ lên một bức họa âm thanh vậy. Minh Hồ không muốn để lỡ những sợi dây âm thanh đó. Cậu đang nghe rất tập trung. Tiếng tiếng chuông điện tử trong trẻo âm báo hiệu thang máy đến. Tiếng sột soạt của những túi nhựa cọ vào nhau. Cô giao sữa đang cho sữa vào. Soạt, loạt soạt. Tiếng chổi, ai đó đang quét nước trên đường đi của trẻ em. Lộp bộp, lộp bộp. Tiếng bước chân, âm thanh nghe rất trầm và êm, là đôi giày có gót rộng rồi. Tiếng bước chân của một bác hay đi làm sớm. Ba cũng luôn đi làm sớm như thế. Hầu như Minh Hô hiếm khi thấy ba vào buổi sáng, bởi ba hay ra ngoài từ trước khi cậu thức dậy. Khung cảnh ấy lại hiện về. Ba chỉnh lại cà vạt và mang giày. Mẹ đưa cặp cho ba và dặn ba đi làm cẩn thận. Đứa trẻ dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ, chào qua loa. Anh đi đây. Ba mở cửa, rồi bước ra ngoài. Đứa trẻ lại tiếp tục vùi thẳng vào trong chăn. Một buổi sáng thật bình yên, đứa trẻ tiếp tục giấc ngủ say sưa, ngọt ngào. Sự việc này đã từng diễn ra. Không rõ là từ trong ký ức hay trong tưởng tượng, chỉ có cảm giác là sống động. Minh Hồ mở mắt, cầm bút chì đỏ lên, cậu muốn diễn đạt lại một cách thật trọn vẹn bản thân, cảm giác này và buổi sáng này. Ba tuần sau, kết quả sơ tuyển đấu trường 100 được công bố. Minh Hồ và Jagiu đều vào vòng chung kết. Minh Hồ thật sự rất vui, còn Jagiu thì chẳng chút phấn khởi, bởi vì có cả Minh Hồ. Đồng Chiêu cũng dự thi, nhưng lại rớt. Nhận được tin sau cùng, mẹ của Minh Hồ giật thót. Đại hội toàn quốc. Minh Hồ bẽn lẽn gật đầu, mẹ cười rất tươi. Ăn cơm, cười, giặt đồ cũng cười. Lúc rửa chén, mẹ còn huýt sáo nữa. Hôm sau, mẹ nói, từ bây giờ, chúng ta hãy chuẩn bị thật tốt cho vòng chung kết nào. Minh Hồ cứ tưởng rằng mẹ bắt cậu phải đi học thêm, nhưng may thay không phải như vậy. Cậu chẳng muốn học chung với Jagiu và Dong Chiu tí nào. Cách của mẹ là đọc hệ thống các tác phẩm dành cho thiếu nhi, rồi viết cảm nhận. Mẹ nói vừa đọc sách vừa viết văn là cách học rất hay. Minh Hồ cũng nghĩ đó là một cách ổn. Cậu không thể chỉ ngồi yên và tin vào bút chì đỏ mà thôi. Nếu nó lại viết sai sự thật như lần trước thì sẽ thất bại. Được đó, mẹ, con sẽ ôm như thế. Cuối tuần, Minh Hồ và mẹ đến thư viện. Minh Hồ tìm đọc những tác phẩm của cô Song Jia. Nó là quyển sách bìa xanh mà Jagiu đã cầm ở hội trường, là quyển mà bọn trẻ đã cầm lên xin chữ ký của cô. Minh Hồ ngấu nghiến đọc, không bỏ sót một chữ nào. Quyển sách kể câu chuyện của một đứa trẻ. Khi con chó yêu quý của cậu chết, cậu đã ở bên cạnh xác nó suốt 3 ngày liền. Chú chó đó và chủ là bạn mà thân thiết như thể anh em. Trước khi chôn nó, người chủ đã nói rằng, cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ suốt thời gian qua. Minh Hồ thấy nghẹn nghẹn ở sống mũi. Đọc xong và gấp sách lại rồi mà cậu cứ suy nghĩ miên man, hệt như đứa bé đó và chú chó đã len lỏi vào phần nào trong cơ thể cậu. Minh Hồ đọc, rồi mẹ cậu cũng đọc. Mẹ bắt đầu sụt sịt. Mẹ đang khóc đấy à? À không, mà câu chuyện buồn quá. Minh Hồ ôm lấy mẹ. Đứa trẻ và chú chó ấy cũng len lỏi vào trong mẹ mất rồi. Vài hôm sau, khi Minh Hồ ra phòng khách tìm sách để đọc, thì mẹ đang lên mạng mua sắm. Mẹ đang làm gì thế? Mẹ cần mua vài thứ. Gì vậy mẹ? Mẹ định giấu con đấy. Nói thế, nhưng mẹ cũng không giấu cậu hẳn. Minh Hồ tiến đến ngồi bên cạnh mẹ. Thứ mẹ định mua có hình dáng giống như một cái lò nướng điện cỡ nhỏ. Mẹ đang muốn thử nướng bánh quy. Mẹ cười ngượng nghịu. Mẹ, mẹ biết làm bánh quy à? Thì giờ mẹ bắt đầu học mà. Nhưng mà mẹ đâu có thích nấu ăn. Gì chứ, có phải ghét là ghét luôn đâu. Mẹ đang nói thật. Vậy mẹ mua cái lò nào tốt nhất ấy nha mẹ? Cũng hay chứ.
Mẹ chọn một cái màu đen, mẫu mới ra, cho vào giỏ hàng. Bất giác, Minh Hồ nhớ đến bài viết Nhà tôi, trong đó có phần kể mẹ tự tay làm bánh quy cho cậu ăn. Thì ra, mẹ đã giữ nó trong lòng suốt bấy lâu nay. Dạo này, mẹ và mình không xem tivi mà chỉ đọc sách. Lúc nãy khi đọc sách cùng mẹ, có một khoảng rất yên lặng. Khi đó, mình cảm thấy thật hạnh phúc. Chủ nhật, Minh Hồ và mẹ ăn tối ở cửa tiệm nhà Suwa. Nghe nói Minh Hồ dự thi Đại hội Văn chương Toàn quốc à? Vậy thì hay quá. Bà của Suwa trực tiếp lên tầng 2 để ghi nhận món ăn. Tôi chẳng cho nó đi học thêm hay học kèm đâu anh ạ. Nó tự học thôi đây. Mẹ khiêm tốn nói, người khác thường sẽ nói những lời ganh tị, nhưng bố của Suwa thì không kinh khủng như thế. Giỏi quá nhỉ? Bà Suwa vừa nhìn Minho vừa gật gù. Sau khi bố Suwa bước xuống bếp, thì Suwa đi lên tầng 2. Cô bé chào mẹ Minho rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hình như vừa ngủ dậy nên đầu tóc Suwa vẫn còn bù xù. Suwa này, cô sẽ học nấu ăn. Cô sẽ làm rất nhiều món ngon, con đến nhà chơi nha. Mẹ hào phóng nói, vâng ạ. Suwa khẽ đáp, rất khác mọi ngày. Minho ngờ vực, hay là cậu ấy thường ăn nhiều món ngon rồi nên cũng lơ đễnh với lời mời. Nhưng mẹ lại nghĩ khác. Suwa thật ngoan và lễ phép nhỉ, có con gái xinh thế này chắc bố mẹ con thích lắm đây. Cảm ơn cô ạ. Lần này Suwa cũng lý nhí, nhưng dứt lời thì nụ cười nở trên môi. Suwa lúc ấy mới chính là người mà Minho biết. Mẹ hỏi Suwa chuyện này chuyện nọ, rằng cậu ấy có ý định nuôi tóc dài thêm không, đi học thường mặc váy hay mặc quần, mặc váy thì mang giày hay giày thể thao. Mà Minho nghe thì thấy chẳng có chuyện nào là quan trọng cả. Suwa ước mơ là gì nào? Tương lai con muốn làm gì nào? Con muốn làm diễn viên ca vũ kịch. Suwa kể rằng cậu đã xem chị họ biểu diễn ca vũ kịch và yêu thích từ đó. Minho vừa mới nghe việc này lần đầu thôi, nhưng có vẻ hợp với Suwa. Mỗi khi Suwa hát và múa trên sân khấu lại gợi lên hình ảnh những mái tóc thiếu nữ chuyển động nhịp nhàng, trông thật thích. Thế cậu ước mơ thành nhà văn à? Lúc gần ăn hết pizza, Suwa quay sang hỏi Minho. Hả? Viết văn hay như cậu thì trở thành nhà văn được mà. Cậu lại đi thi văn hay lần này, có khi còn đoạt giải ấy chứ. Suwa này, Minho mà đoạt giải thì chúng ta cùng đi xem ca vũ kịch để ăn mừng nhé. Mẹ nói đầy hứng khởi. Ôi, thích quá ạ. Suwa vỗ tay thích chí. Việc đó. Minho bỗng chẳng nói nên lời. Nếu mọi người biết những bài văn đó không phải do mình mà do bút chì đỏ viết thì mình sẽ ra sao nhỉ? Mình bỗng nhớ đến câu chuyện cậu bé chăn cừu. Khi con sói thật sự xuất hiện, chẳng có ai cứu giúp cậu bé cả. Cậu bé ấy mất hết cừu mà chẳng ai đoái hoài. Cho dù mình đã cố lựa chọn, nhưng không thể nào điều khiển cái bút chì đỏ được. Thôi đành mặc cho ra sao thì ra. Đã định bỏ nó đi rồi, nhưng nó lại quay trở về. Thật khó làm sao. Người khen ngợi, động viên có nhiều đến mức nào thì rốt cuộc cũng chỉ có mỗi mình mà thôi.